Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Nguyễn Trung về việc Nhật Bản kêu gọi công dân Việt Nam ở nước này không giúp sức cho hoạt động tội phạm. Kế đến là Khánh An với tường trình về một công ty Việt Nam khởi kiện ứng dụng video ngắn TikTok vì vi phạm bản quyền sử dụng các bài hát. Tiếp sau đó, các cộng tác viên của chúng tôi từ Việt Nam trò chuyện với người dân ở Sài Gòn về việc các trường học sắp sửa khai giảng vào đầu tháng 9, cũng như tâm tư của một số Phật tử trong mùa Vu Lan giữa dịch COVID-19. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Cơ quan đại diện ngoại giao của xứ sở mặt trời mọc mới đăng tải thông tin kêu gọi các công dân Việt Nam ở Nhật không giúp sức cho những hành vi phạm tội. Đại sứ quán Nhật hôm 21 tháng 8 cho biết đã dịch sang tiếng Việt nội dung tờ rơi của Tổ chức Quản lý Thực tập Kỹ năng Người nước ngoài để giúp các bạn thực tập sinh không bị vướng vào tội phạm. Theo cơ quan này, thời gian qua có nhiều trường hợp thực tập sinh kỹ năng bị các tổ chức tội phạm do những người đồng hương của họ lập nên, dùng các thông tin trên mạng xã hội và Internet để quảng cáo tuyển người, thông qua bạn bè và người quen để dụ dỗ, hoặc bằng những lời đường mật gạ gẫm môi giới việc làm và rủ rê bỏ trốn, lôi kéo vào nhiều loại hình tội phạm khác nhau. Nhiều hành vi phạm tội đã được cơ quan này nêu ra, trong đó có việc vi phạm luật quản lý xuất nhập cảnh về tư cách lưu trú khi bỏ trốn khỏi nơi thực tập để làm công việc khác, hay vi phạm luật phòng chống rửa tiền, luật phòng chống sử dụng trái phép điện thoại di động khi bán hoặc chuyển nhượng cho những người khác điện thoại di động, thẻ rút tiền, số gửi tiền ngân hàng, tài khoản ngân hàng trước khi về Việt Nam. Tờ rơi của cơ quan này viết rằng, bề ngoài thì những công việc nói trên có vẻ đơn giản với điều kiện hấp dẫn, mang lại khoản thù lao lớn ngay lập tức, nhưng thực tế tất cả các hành vi đó đều là tội phạm. Tổ chức tội phạm rủ rê các bạn thực tập sinh bằng những lời lẽ khéo léo, vì thế có trường hợp khi bản thân người bị rủ rê không hề ý thức được hành vi của mình là phạm tội nên đã thực hiện hành vi đó. Thực tập sinh bị tổ chức tội phạm lợi dụng theo kiểu như vậy, bị coi là giúp sức cho hành vi phạm tội và sẽ bị cảnh sát bắt giữ với vị thế là người phạm tội. Tổ chức Quản lý Thực tập Kỹ năng Người nước ngoài của Nhật cảnh báo, nếu rơi vào tình cảnh như vậy thì bạn sẽ không thể thực hiện được mục đích tiếp thu kỹ năng và trở về an toàn trong vòng tay gia đình, nơi quê nhà mà sẽ trở thành đối tượng bị trục xuất trong điều kiện bất lợi. Cảnh báo này được đưa ra ít lâu sau khi Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội cho biết rằng Việt Nam giữ vị trí số 1 về người cư trú trái phép và coi đây là một thực tế đáng buồn về người Việt tại xứ sở mặt trời mọc. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng Việt Nam có khoảng 400.000 lao động, xếp thứ 2 trong số các nước có nhiều lao động và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là Việt Nam đang giữ vị trí số 1 về cư trú bất hợp pháp, số thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn và số vụ bắt giữ do vi phạm luật hình sự ở Nhật Bản. Đại sứ quán Nhật Bản viết trên trang Facebook hồi tháng 7, kèm theo lời kêu gọi người Việt, nhất là các thực tập sinh, đừng để rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Báo chí Nhật Bản trong những năm qua đã đưa tin về các trường hợp người Việt vi phạm pháp luật. Đại sứ Nhật ở Việt Nam Yamada Takio từng được dẫn lời nói rằng vẫn còn nhiều trường hợp người môi giới bất chính ở cả Nhật Bản và Việt Nam lợi dụng ước mơ hoài bão của các bạn trẻ khiến họ sang Nhật và bị vướng vào các hành vi phạm pháp, và chính phủ hai nước đang hết sức nỗ lực để gắng loại trừ những người môi giới bất chính đó. Hồi tháng trước tại Hà Nội, Việt Nam và Nhật đã trao đổi văn kiện phê chuẩn hiệp định song phương về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Hiệp định ký giữa Nhật Bản và Việt Nam vốn có hiệu lực ngày 19 tháng 8, quy định các thủ tục để chuyển giao về nước người đang chấp hành án phạt tù ở nước kia nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định. Văn bản này cũng được coi là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Nhật Bản và Việt Nam khi bị kết án phạt tù ở nước kia được chuyển giao để tiếp tục chấp hành phần hình phạt còn lại tại đất nước mình mang quốc tịch, nhằm thúc đẩy công tác cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng thành công sau khi chấp hành xong hình phạt, đồng thời được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hình sự.
Các Công ty công nghệ Việt Nam VNG đang khởi kiện ứng dụng video ngắn nổi tiếng TikTok vì vi phạm bản quyền sử dụng các bài hát trong video của mình. Reuters dẫn các nguồn tin riêng cho biết hôm 24 tháng 8. VNG cáo buộc công ty của Trung Quốc sử dụng các bản nhạc thuộc sở hữu của Zing, một công ty con của VNG, mà không có sự đồng ý của VNG. Hãng thông tấn Anh dẫn hai nguồn tin thân cận cho biết. Theo một văn bản pháp lý từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mà Reuters xem được, công ty công nghệ của Việt Nam yêu cầu TikTok ngừng sử dụng nhạc của Zing và bồi thường thiệt hại. Văn bản này ghi, VNG yêu cầu TikTok xóa tất cả các phân đoạn nhạc lấy từ Zing ra khỏi cả ứng dụng và trang web của TikTok, đồng thời bồi thường thiệt hại hơn 221 tỷ đồng, tức là khoảng 9 triệu rưỡi đô la. Cả TikTok và VNG đều chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Báo Lao động tối 24 tháng 8 dẫn lời một đại diện truyền thông của nguyên đơn xác nhận rằng tòa đã thụ lý vụ kiện hôm 10 tháng 8, trong đó cũng yêu cầu TikTok xin lỗi công khai VNG. VNG là công ty công nghệ có trụ sở tại Việt Nam, được thành lập năm 2004 và nổi tiếng với các ứng dụng trò chơi trực tuyến, nghe nhạc và nhắn tin. Số liệu chính thức cho thấy TikTok cũng đã trở nên phổ biến ở Việt Nam, với khoảng 10 triệu người sử dụng tính cho đến tháng 8 và hàng triệu lượt tải video clip trên nền tảng này. Tuy nhiên, theo Reuters, một số chủ sở hữu tác quyền cho biết TikTok không có đủ giấy phép cho các bài hát được sử dụng trong video của mình. Trả lời với Reuters, Hội âm nhạc Việt Nam nói, đáng chú ý, TikTok đã đưa ra một mô hình kinh doanh rất phức tạp để lách luật bản quyền tại Việt Nam. TikTok thuộc sở hữu của hãng công nghệ khổng lồ Trung Quốc ByteDance. Ứng dụng này đang đối diện với mối đe dọa bị cấm hoạt động tại Mỹ. Chính quyền Trump cáo buộc TikTok đe dọa an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Hoa Kỳ. Hôm 6 tháng 8, Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp chặn tất cả các giao dịch với ByteDance trong một nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông. Lệnh này dự kiến có hiệu lực trong vòng 45 ngày. Hôm 14 tháng 8, ông Trump tiếp tục ký một lệnh khác cho phép ByteDance có 90 ngày để bán hoặc thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ. Trong một tuyên bố hôm 22 tháng 8, TikTok xác nhận đang lên kế hoạch kiện sắc lệnh hành pháp cấm TikTok của chính quyền Trump. Công ty Trung Quốc dự kiến sẽ đệ đơn kiện trong tuần này.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo việc tựu trường cho niên khóa 2020-2021 sẽ bắt đầu từ thượng tuần tháng 9 này. Bối cảnh hiện tại là số ca nhiễm COVID ở Việt Nam đã vượt con số 1.000 và số ca tử vong đã chuyển sang đơn vị hàng chục.
Thật ra thì tụ trường thì nó cũng tùy nó tùy cái ứng biến thôi. Ví dụ như là khi nào mà nó bùng phát quá thì chắc mình không cho con đi học. Mà nếu mình thấy ổn định giống như bây giờ thì có thể đi học được. Cũng như bây giờ thành phố thì cũng như là nó kiểm soát được thì con mình có thể đi học được. Còn nếu mà nó không kiểm soát được hay là nó để một hai ca xuất hiện nữa thì chắc mình cũng không cho con đi học đâu.
Trong bối cảnh dịch COVID còn kéo dài vì vẫn chưa có vaccine tiêm phòng thì mọi chuyện xem ra khó quyết đoán.
Cũng được, gặp bạn bè sớm, để học nhiều kiến thức mới nữa. Để vậy lên trường sớm vậy không sao, không có lo lắng gì hết. Trường nào cũng có phòng dịch rất chắc chắn, đảm bảo không có dịch vào.
Học đường từ đầu năm 2020 đến nay đã phải gián đoạn rất nhiều lần vì dịch COVID lây lan trong cộng đồng. Lần bùng dịch tiếp theo từ cuối tháng 7 đến nay, việc cách ly xã hội tuy vẫn áp dụng nhưng ở phạm vi hẹp hơn. Và giờ nếu tụ trường, dĩ nhiên là ai cũng lo.
Thấy ba mẹ rất là lo cho lắng cho mình, chuẩn bị đồ quần áo, sách vở, rồi để chuẩn bị năm học mới vô nữa. Vậy không có nói gì hết, nhưng mà vẫn thấy lo.
Lo lắng ở đây đâu chỉ chuyện quần áo tập vở, mà các phụ huynh lo nhất là dịch bệnh.
Thì bây giờ ai cũng đi học thì anh nghĩ thì mình cũng phải chấp hành mình đi thôi. Chứ giờ lo thì cũng ai cũng lo hết, mà không lẽ giờ lo thì nghỉ ở nhà.
Tâm lý chung là tuy rất lo, nhưng khi nhà nước đã quyết phải đi học thì đành tuân thủ.
Lúc nào thì đi học thì nó cũng có khẩu trang, với lại chai rửa tay. Mà ngay trong trường thì cũng có trang bị nước rửa tay nữa. Khẩu trang thì lúc nào cũng có, cũng phải đưa cho tụi nhỏ. Vậy đó, rồi cô giáo thì cũng nhắc nhỏ đi rửa tay thường xuyên này. Nên mình cũng thấy nếu mà không dịch đó, thì nó những cái đó thì nó cần thiết, giống như là nó hỗ trợ, chứ còn mà dịch những cái đó cũng không có xi nhê.
Cụ thể việc tụ trường sẽ ra sao? Những phương thức nào để đảm bảo không xảy ra việc lây nhiễm COVID trong môi trường học đường? Phương pháp dạy trực tuyến sẽ áp dụng vào thời gian nào? Rất nhiều băn khoăn cho chuyện tụ trường vẫn đang chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Đợt tái bùng dịch COVID tại Việt Nam khởi phát hồi cuối tháng 7 rồi. Một lần nữa, sự ảnh hưởng khủng khiếp của dịch bệnh đã gây ra nhiều sự xáo trộn đời sống. Trong tình cảnh đó, để bảo đảm yêu cầu về giãn cách xã hội, nghi thức tụng niệm online trong mùa Vu Lan ra đời. Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, một Phật tử ở chùa Vĩnh Nghiêm nói rằng, với người già thì chuyện tụng niệm online là khó khăn.
Đối với những người như cô mà già thì không hề biết vấn đề online. Như cô cũng đâu có lên online làm gì. Cô chỉ trực tiếp thôi. Tại vì người già người ta không biết sử dụng những cái điện thoại đó. Thành ra nói online là khó cho người già.
Việc Phật sự online cần có sự hỗ trợ của thiết bị chuyên dụng. Điều này, theo lời bà Năm, là khó với người già.
Tụng online thì mấy trẻ thì thích nhiều hơn. Còn những người già như vậy họ đâu có biết lên máy lên đồ. Hiểu không? Như cô mù tịt à, ta có dốt thì chịu dốt à.
Những Phật tử đến chùa cho các nghi thức cầu nguyện ở tháng Vu Lan báo hiếu, ơn nghĩa sinh thành, giờ đây được yêu cầu về giữ khoảng cách an toàn, về khẩu trang, vệ sinh tay cho người dịch Covid lây lan cộng đồng. Chuyện Phật sự online xem chừng cũng mới giai đoạn làm quen với Phật tử. Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, Phật tử ở chùa Vĩnh Nghiêm nói rằng người già ít thông thạo điện thoại thông minh.
Cô thấy là những người già như cô, nhiều người người ta không biết cái vấn đề online. Tại vì những cái điện thoại bây giờ người ta xài điện thoại thông minh. Mà những người già thì đa số người ta đâu có sử dụng điện thoại đó đâu, người ta biết online.
Hiện tại thì Phật sự online song hành cùng các nghi thức truyền thống với những khắc khe trong phòng dịch. Bà Năm, một Phật tử chùa Diệu Pháp kể:
cái chuyện dịch bệnh này không tha cho một ai, nhưng mà mình tránh xa càng tốt. Thì bây giờ xa làm sao? Thì đó, cách khoảng một ô vậy đó. Hồi mấy cô này cổ dơ tới thì cổ đẩy ra xa một cô chính giữa, mỗi người một ô. Bà thích truyền thống như vậy nè. Nhưng mà sự thật ra là hy vọng là tất cả mọi Phật tử đều được an lành hả.
Mùa Vu Lan kéo dài suốt tháng 7 âm lịch và hai ngày giữa tháng là chính lễ. Phật tử Xuân Hồng bày tỏ:
năm thì nó chỉ có lễ Vu Lan có một lần thôi, thì cô mong muốn là ở những giới trẻ đó biết nhiều hơn về cái lễ Vu Lan, để cho những cái giới trẻ đó biết được điều đó và sống có đạo lý một chút.
Mùa Vu Lan diễn ra trong tình cảnh người bị nhiễm Covid của Việt Nam đã vượt quá con số 1.000 từ trung tuần tháng 8. Dẫu là Phật sự online hay truyền thống, thì mùa hiếu hạnh năm nay đều có chung lời cầu nguyện cho quốc thế dân an, âm siêu dương thạnh.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng của Việt Hùng từ vùng thủ đô Washington. Mở đầu là hoạt động thiện nguyện của những người gốc Việt trẻ trong đại dịch, và sau đó là tường trình về những hoạt động chuẩn bị cho năm học mới của học sinh Mỹ.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác trong suốt 4 tháng qua tại nhà một tình nguyện viên của chương trình, bữa ăn nóng miễn phí cho nhân viên tuyến đầu ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Các tình nguyện viên lại cùng có mặt ở đây để chuẩn bị và lên kế hoạch về lịch trình thiện nguyện trong tuần. Điểm đến ngày hôm nay của họ bao gồm phòng hỗ trợ hoạt động của Sở Cảnh sát quận Fairfax, Trung tâm xử lý thảm họa Merrifield của quận và Sở Cảnh sát. Các tình nguyện viên chủ yếu là thế hệ thứ hai của người Việt sinh sống trên đất Mỹ, hiện có thể là các nhân viên văn phòng, phóng viên, vốn thông thạo và biết được những nơi cần giúp đỡ nhất trong đại dịch, cũng như có mối quan hệ rộng rãi để kêu gọi sự chung tay của cộng đồng gốc Việt. Chị Bích Phượng, một tình nguyện viên cho biết.
Sau khi mà đăng lên trên Facebook, chỉ trong vòng 10 phút, Bích Phượng đã xin được hơn 1.000 Mỹ Kim. Và cũng như khi mà bắt điện thoại trong vòng 10 phút, cũng có người đã tặng Bích Phượng 700 Mỹ Kim, 300 Mỹ Kim, nghĩa là mình không có ngờ cộng đồng Việt Nam mình, họ nói hồi đó bây giờ họ muốn ủng hộ những cảnh sát, nhưng mà họ không biết là tiền gửi nơi nào cho đúng.
ngoài các bạn trẻ nhiệt tình tình nguyện mang đồ ăn tới hỗ trợ các sở cảnh sát, trung tâm y tế và bệnh viện, những người cao niên đã nghỉ hưu và những chủ tiệm ăn, chủ nhà hàng gốc Việt cũng là những thành phần quan trọng khác của chương trình này. Người cao tuổi, người hưu trí thì góp sức trong việc đi phân phát đồ ăn miễn phí cũng như sử dụng các đầu mối liên lạc lâu năm của mình để liên hệ với các văn phòng cần được hỗ trợ và kêu gọi đồng hương ủng hộ. Các chủ tiệm, nhà hàng thì tất nhiên ủng hộ những suất ăn miễn phí và thậm chí là hỗ trợ thêm về kinh phí. Chị Mimi Nguyễn, một tình nguyện viên khác thì nói:
đây là một cái chương trình mà Mimi nghĩ là mình cũng góp một phần nhỏ thôi, mặc dầu nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà cũng hy vọng là mang lại được một cái tính chất là cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn các quân nhân tuyến đầu. Thứ hai nữa là để tỏ lòng biết ơn cho cộng đồng Việt Nam của mình, là vì cộng đồng Việt Nam của mình là một cái cộng đồng rất là biết ơn nơi xứ này đã cưu mang chúng ta. Và thứ ba nữa là hy vọng được ấm lòng các anh chị em đã đang trực tuyến với lại bệnh dịch hiện nay.
Ông Trần Châu Khanh, một tình nguyện viên cao niên thì chia sẻ thêm:
Tôi rất ủng hộ cái chương trình này. Không phải tôi không, mà mấy người mà tôi quen biết trong cộng đồng Việt Nam có ủng hộ mấy cái chương trình này, nhất là mấy người Việt Nam mà có businesses như là phở hot.
Từ cuối tháng 4 tới nay, các tình nguyện viên đã mang hàng nghìn suất ăn nóng miễn phí tới hầu khắp các trung tâm y tế, bệnh viện, sở cảnh sát, trung tâm cứu hỏa tại các quận hạt ở khu vực thủ đô Washington DC. Mỗi thiện nguyện viên trung bình mỗi tuần dành từ 2 cho tới 4 ngày để tham gia sinh hoạt ý nghĩa này. Và chương trình của họ vẫn đang tiếp tục được mở rộng giữa đại dịch COVID tại Mỹ. Trong những tuần cuối tháng 8, học sinh ở khu vực thủ đô Washington cùng với các bậc phụ huynh đã đến trường nhận máy tính cá nhân. Mỗi em được trường cung cấp cho một máy laptop để chuẩn bị niên khóa mới học online tại nhà vì dịch bệnh COVID. Lịch nhận máy laptop được chia theo từng nhóm nhỏ để tránh tập trung đông người. Nhiều trường thậm chí còn bảo đảm sự giãn cách bằng cách yêu cầu chỉ một phụ huynh tới nhận, không dắt theo con em, không phải đỗ xe, chỉ việc đậu xe trước cổng trường, sẽ có người đặt máy lên xe và lái đi. Tất cả các máy tính đã được cài đặt sẵn các phần mềm học online để các em có thể dễ dàng tham gia vào các lớp học mà không phải nhờ tới sự giúp đỡ của cha mẹ. Để đi đến quyết định cuối cùng là năm học tới tiếp tục học online, thì các quận hạt ở khu vực thủ đô Washington DC đã tiến hành lấy ý kiến các bậc phụ huynh từ vài tháng trước. Và trước tình hình dịch bệnh chưa thực sự được kiểm soát, bên cạnh đó thì việc học online trong nửa cuối học kỳ 2 năm học trước đó diễn ra khá thuận lợi, nên phần lớn các bậc phụ huynh đã đồng ý để con em tiếp tục học tại nhà. Và cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có thông tin về ngày mà học sinh có thể quay trở lại trường như trước đây. Vì dịch COVID mà từ tháng 3 cho tới đầu tháng 6 vừa qua, hàng triệu học sinh ở khu vực thủ đô Washington đã tiến hành học online thay vì tới lớp. Việc học online được chuẩn bị kỹ càng về nội dung và được hỗ trợ theo từng quận hạt. Hàng tuần, các bậc phụ huynh đều nhận được nội dung bài học và bài tập cho con em qua đường bưu điện. Học sinh chỉ cần đúng giờ lên mạng vào lớp cùng với thầy cô và các bạn để hoàn thành nội dung chương trình học của mình. Cũng có một số ý kiến cho rằng việc học online kéo dài sẽ tạo ra một số căng thẳng cho các bậc cha mẹ, bởi họ sẽ liên tục phải trông coi và quản lý con cái cả ngày. Bên cạnh đó thì việc học online cũng khiến cho các em không có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với thầy cô cũng như bạn bè, mà chỉ là những hình ảnh trên Internet, khiến cho các em giảm đi sự hứng thú trong việc học tập. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện tại thì rõ ràng việc tiếp tục học online vẫn là giải pháp an toàn nhất. Trong ngày trở lại trường để nhận máy tính cá nhân, những thông tin liên quan đến sức khỏe và tình hình học tập online trong học kỳ cuối của năm học vừa qua cũng được các nhà trường thu thập để làm cơ sở cho những điều chỉnh trong năm học mới, hầu giúp các em hứng thú hơn với việc học tập tại nhà. Việc dạy và học online của các trường học ở khu vực thủ đô Washington dự kiến sẽ kéo dài cho tới khi nào dịch COVID được kiểm soát.
Nhiều trường đại học ở Mỹ đã bắt đầu học kỳ mùa thu bằng hình thức giảng dạy trực tuyến do những lo ngại về virus corona lây lan. Câu hỏi đặt ra là liệu sinh viên có được giảm học phí? Ngọc Lễ tìm hiểu qua bài tường trình sau đây.
Quan niệm rằng học từ xa qua mạng ít tốn kém hơn nên sinh viên cần được giảm học phí là sai lầm. Một vị giáo sư đại học ở Mỹ nói và cho biết đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại lớn cho các trường đại học ở Mỹ. Theo ước tính của Chronicle of Higher Education, trang chuyên về giáo dục đại học Mỹ, trong học kỳ mùa thu này có hơn 75% trên tổng số 5.000 trường đại học ở Mỹ sẽ học trực tuyến toàn phần hay bán phần. Mặc dù một số trường chuyển qua học từ xa đã quyết định giảm học phí cho sinh viên như Johns Hopkins, Georgetown, Princeton, nhưng đại đa số các trường đại học ở Mỹ, trong đó có những trường lớn có tên tuổi như Harvard, Stanford hay Đại học Massachusetts, vẫn giữ nguyên học phí khiến nhiều sinh viên bất bình. Phải nên giảm học phí cho sinh viên, bởi vì các sinh viên đi học trường tư, họ không muốn học trực tuyến. Nếu biết phải học trực tuyến hết thì có thể họ đã chọn trường khác. Giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ nói với VOA và thừa nhận việc học trực tuyến khiến sinh viên mất quyền lợi. Ông cho biết trước tình hình dịch bệnh, trường của ông đã quyết định giảm 10% học phí cho tất cả sinh viên, cho dù là học hoàn toàn trực tuyến hay hỗn hợp, sau khi đã cân nhắc ngân quỹ và tính đến khó khăn của sinh viên trong việc học online.
Giảm cái 10% đó là một cái tối thiểu, một cái số tiền tối thiểu để mà bù đắp lại những cái sự mất mát của các sinh viên.
Tiến sĩ Cường nói, tuy nhiên vị giáo sư này cho biết chi phí các trường bỏ ra để tổ chức học trực tuyến thật ra không hề rẻ hơn học trực tiếp trên lớp. Học online cũng phải trả tiền cho các giáo sư, các nhân viên vậy, ông giải thích. Chúng tôi phải bỏ tiền ra thêm để thiết lập hệ thống cho học online. Điều này có nghĩa là một giáo sư đi vào phòng dạy online thì phòng học đó phải được lắp đặt nhiều camera để sinh viên ở nhà học có cảm tưởng như là đang học trên lớp. Ông giải thích về cách dạy thực tế ảo, tức virtual reality mà trường ông đang triển khai. Ngoài ra, chúng tôi còn phải thuê các hãng bên ngoài để đi khử trùng tất cả các phòng học, phòng thí nghiệm, ký túc xá, ông nói thêm. Trong bối cảnh chi phí gia tăng mà lại phải giảm học phí cho sinh viên, trường bị thiệt hại rất nhiều về tài chính mà sinh viên không biết, giáo sư Cường cho biết. Theo lời ông, do ký túc xá phải sắp xếp theo nguyên tắc, tuyệt đối không cho sinh viên ở gần nhau, biến phòng đôi thành phòng đơn và các phòng phải cách nhau một phòng trống, nên số sinh viên sử dụng ký túc xá của trường cũng giảm đi nhiều, điều này ảnh hưởng đến nguồn thu của trường. Gần 100% sinh viên ngoại quốc năm nhất không thể tới trường học được, tại vì họ không muốn tới Mỹ hoặc do vấn đề đi lại rất khó khăn, nên họ quyết định ở lại trong nước của họ từ 6 tháng đến 1 năm, chờ đến khi hết dịch mới quay lại Mỹ. Ông nói và cho biết sinh viên nước ngoài chiếm khoảng 15% tổng số sinh viên của trường ông. Các trường đại học dựa vào nguồn thu từ sinh viên nước ngoài đang rất lo lắng.
Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà cái vấn đề này không giải quyết mau thì tất cả các đại học ở Mỹ sẽ có cái vấn đề tài chính, tại vì trường đại học nào cũng có dựa vào những sinh viên ngoại quốc về vấn đề quyền lợi, vấn đề gọi là thu vào, tiền thu vào.
Giáo sư Sắc Lực Cường Nguyễn nói, ngoài số tiền trợ giúp của chính phủ trong gói cứu trợ giai đoạn 1, các đại học ở Mỹ đang bị khủng hoảng vì dịch bệnh, đang cầm cự bằng cách dựa vào số tiền mà họ có được từ sự quyên góp của các cựu sinh viên mà đã được bỏ vào các quỹ đầu tư để sinh lợi. Trong thời gian này phải lấy số tiền đó ra mà xài, nhưng không thể lâu dài được mà chỉ có thể cầm cự được trong 1-2 năm, giáo sư Cường cho biết. Đơn cử như Đại học Công giáo Hoa Kỳ, ông nói, dù chưa tính đến việc sa thải nhân viên, nhưng trường đã ngưng đóng tiền vào quỹ hưu bổng cho các giáo sư và nhân viên giữa những khó khăn hiện nay. Tại trường Đại học Rutgers ở tiểu bang New Jersey, một nữ sinh viên có tên là Shreya Patel đã khởi xướng một thỉnh nguyện thư hồi tháng 7, thu thập chữ ký của các sinh viên trong trường để yêu cầu nhà trường hoàn lại một phần học phí cho sinh viên học trực tuyến, theo CNN. Thật vô lý khi phải trả một số tiền nhiều như vậy cho một thứ mà không hề được sử dụng tối đa lợi ích, cô Patel được CNN dẫn lời nói. Thỉnh nguyện thư của cô đã thu thập được 31.000 chữ ký, nhưng trường Rutgers chỉ giảm 15% phí sử dụng khuôn viên trường mà không đả động gì đến học phí. Trường này nói rằng chi phí của họ gia tăng trong gần như hầu hết các hoạt động.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng chủ nhật giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, Theo phúc trình của Viện Brookings ở Washington, có thêm gần 3 triệu khẩu súng được bán ra tại Mỹ kể từ tháng 3, nhiều hơn nhiều so với cùng kỳ những năm trước. Cũng có bằng chứng cho thấy những người chưa từng sở hữu súng trước đây giờ đang xếp hàng để mua súng. Nhu cầu tăng vọt này là do đâu? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây qua phần trình bày của Hồng Hoa và Đông Hải.
Huấn luyện viên dạy bắn súng Sam Barbakov giúp tháo súng sau một ngày bận rộn tại phòng tập bắn. Đó là những khẩu súng tập. Nhưng ông luôn đeo bên mình khẩu súng của ông. Barbakov tin rằng nếu bạn có vũ khí, bạn nên giữ nó bên người.
Hãy tưởng tượng ai đó tìm cách đột nhập vào nhà bạn, liệu bạn có thể nói, chờ đã để tôi mở két sắt ra đã. Không, súng phải luôn ở bên người.
Barbakov, một người Nga nhập cư, luôn yêu thích súng ống. Và ông đang ở đúng chỗ. Florida là một bang rất thích súng. Người Florida sở hữu 450.000 khẩu súng hợp pháp. Đó là mức sở hữu súng cao thứ hai trên cả nước, sau Texas. Mặc dù vậy, gần đây, ngay cả bang vốn đã sở hữu nhiều súng này cũng đã chứng kiến sự tăng vọt về doanh số bán và tăng số người mới sở hữu súng kể từ tháng 3. Và điều này đang diễn ra trên khắp nước Mỹ. Người Mỹ đang mua súng với số lượng cao kỷ lục trên khắp đất nước. Hệ thống kiểm tra lý lịch tư pháp tức thời trên toàn quốc do FBI điều hành đã thực hiện hơn 19 triệu lượt kiểm tra lý lịch trong nửa đầu năm nay, nhiều hơn 6 triệu so với nửa đầu năm 2019.
Thêm đạn này.
Bao lâu thì xài hết?
Một lớp.
Theo Viện Brookings, những lo ngại về an toàn cá nhân đang đẩy nhu cầu súng ống ngày càng tăng. Hồi tháng 3, Viện cho biết người mua bày tỏ quan ngại về COVID và suy thoái kinh tế. Gần đây hơn, các tác giả của báo cáo nói rằng những nỗi sợ hãi tương tự cùng với các cuộc biểu tình lớn chống phân biệt chủng tộc được châm ngòi bởi cái chết của George Floyd đã thúc đẩy doanh số bán súng. Barbakov cho biết các lớp mà ông dạy được gọi là Force to Force, đặc biệt phổ biến ngày nay, mặc dù đạn và súng đã trở nên đắt hơn. Súng ngắn bán tự động Glocks từng có giá khoảng 400-500 đô la một khẩu, giờ lên đến 700-750 đô la. Tại Florida, tuổi được quyền hợp pháp mua súng đến trước tuổi được quyền hợp pháp uống rượu 3 năm, và bạn không cần bất kỳ giấy phép nào để mua súng.
Tôi có thể nói rằng 95% những người đến đây ngay lúc này là những người lần đầu mua súng sau khi xem tin tức. Họ nhìn thấy những gì đang diễn ra ở đất nước này, họ rất lo lắng về điều đó và họ muốn có thể bảo vệ tài sản và bản thân cũng như gia đình họ.
Các chuyên gia cho biết doanh số bán súng thường tăng đột biến trong các giai đoạn bấp bênh. Và những người ủng hộ kiểm soát súng nói rằng doanh số bán súng tăng vọt có thể sẽ dẫn đến nhiều tai nạn súng ống hơn.
The reality is that the chance that you will ever use a gun.
Thực tế là khả năng bạn sử dụng súng để tự vệ hoặc để bảo vệ gia đình là cực kỳ thấp. Tôi nghĩ số liệu thống kê là 0,2%, trong khi xác suất một khi bạn mang súng về nhà, bạn sẽ sử dụng súng đó để chống lại chính mình hoặc người thân sẽ tăng lên từ 300-500%. Against the loved one increases anywhere from
300-500%. Bất chấp rủi ro, doanh thu bán súng đạn vẫn tiếp tục phá kỷ lục.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam. Cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.